năm ngoái cũng tháng này khoảng mùa đông này tôi cũng đứng trong căn nhà này mà rất lạnh, không có sofa, và để thanh thành cái thiền đường. Lúc đó có bà Diệt, sự hiện diện của bà Diệt Ha là chủ nhà căn này. Thì bà cũng rất sốt sắng và giúp đỡ cho tất cả những bạn đạo tu ở bên Pháp có một chỗ để liên lạc mà thôi, chứ đây không phải là cái chỗ ngồi thiền đông được. Rồi bà cũng có phát tâm nói sau này bà sẽ cắt cái phía đằng sau. Thì cái chuyện không may xảy ra, nhưng mà cái nghiệp thân của bà đã bị vầy xéo bởi những người tham tàn, thì rốt cuộc rồi bà cũng được thanh nhẹ về phần hồn. Thì bà đã đặt một cái đại nguyện muốn thực hiện cái điều tốt để giúp đỡ những người kế tiếp có cơ hội hội tụ, hạnh nhất là người Việt Nam. Bà cũng gửi quà về Việt Nam cũng giúp đỡ mọi người. Thì hôm nay ngày nay cũng là như ngày kỷ niệm, và chúng tôi cũng tưởng nhớ đến sự hiện diện của bà trong lúc đó, và sự phát tâm của bà đã đóng góp và giúp đỡ cho những người tu có một chỗ thanh tịnh để thiền và liên lạc với tất cả mọi người. Thì chúng ta xa quê hương thì bây giờ phải lấy cái gì làm cái quê hương chánh của chúng ta? Chỉ có Thượng Đế mới là chánh, chỉ có ông trời không sập mặt thôi. Thì sự sáng suốt của bề trên không bao giờ bị tiêu diệt. Nhưng mà chúng ta cũng vậy, chúng ta chỉ có cái tâm linh của chúng ta không bao giờ bị diệt. Cho nên khi một người chết, bất cứ tôn giáo nào chỉ thờ cái vong linh mà thôi. Nhưng mà người thế gian quên rằng chúng ta không có hồn, nhầm lẫn nói chúng ta không có hồn. Cho nên ngày nay chúng ta thấy rồi, chúng ta ra đến đây chúng ta thấy không có bơ vơ, tưởng là bơ vơ nhưng không có bơ vơ. Ông trời chưa sập mà lấy gì bơ vơ? Thì cái dân linh của chúng ta hòa hợp với sự sáng suốt của bề trên, không bao giờ chúng ta bị chi gì với phần hồn. Nếu hiểu được phần hồn á thì không bao giờ chúng ta bị chi gì. Cái người đời thì tranh cãi về cái phàm tâm và nghĩ cái chuyện quá khứ và đặt khởi điểm của tương lai thì lúc nào cũng là đậm. Bởi vì chúng ta đến đây với bàn tay không, rồi trở về với bàn tay không mới thấy rõ cái điểm đó. Nếu những vị nào mà ra đến đây còn nghĩ về của cải và hơn thua và không biết xây dựng lấy mình và lập lại trật tự cho chính mình để đón những sự tốt đẹp tinh vi của thiên nhiên đã bàn bố cho chúng ta, thì cái tình thương của chúng ta trong thực chất. Còn nếu chèn ép lẫn nhau chỉ xạo lao và gạt lẫn nhau thôi. Ở thế gian này chúng ta có bao nhiêu người có nhiều tuổi tác cao ở đây cũng đã bước qua nhiều chế độ, từ chế độ này tới chế độ kia, chế độ kia tới chế độ nọ. Rồi quý vị thấy cái gì là kỳ thật? Là do sự phát tâm của mọi chính người thực hiện thì cái chế độ đó nó sẽ được tốt, và cái sự chung sống thiên nhiên trong nội thức nó sẽ mở. Cho nên chúng ta đây, chúng ta tại sao chúng ta tu để làm gì? Để lập lại trật tự. Chúng ta có bộ đầu, chúng ta có con tim, chúng ta có hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, có đủ mà không thống nhất, vì loạn mà thôi. Tại sao loạn? Thu thập cái ngoại cảnh quá nhiều và quên cái nội thức trật tự của chính mình, cho nên gây sự động loạn cho nội thức. Thành nó phân ra, kẻ này ghét người kia ghét người nọ, rồi đâm ra thù hiềm, gây sự sân hận và không có tiến hóa nổi. Cho nên chúng ta ở đây tu là để mọi người lập lại trật tự, rồi do sự phát tâm của mọi người đóng góp mới thật sự là siêu văn minh. Chứ ở thế gian họ đang khao khát sự văn minh và đang tìm khả năng của loài người để xây dựng quả địa cầu càng ngày càng tốt đẹp hơn. Chứ không có người nào ý thức được dân tộc tánh mà muốn để cho dân tộc mình đau khổ. Người nào cũng muốn dân tộc mình được sung sướng. Mà chúng ta ý thức được tình thương huynh đệ nhân loại ở thế giới thì chúng ta không có phân ra giống dân gì, nhưng mà chúng ta chỉ giữ trong cái tâm thức sáng suốt đời đời là tiến hóa tới vô cùng. Mà của cải của chúng ta bất tận là tâm linh sáng suốt, thì mỗi người đều có tâm linh sáng suốt mới làm việc được. Cho nên nhiều người duy vật đã hiểu lầm rằng có vật chất mới phỉnh được người khác. Không phải đâu, phải có tâm linh mới đánh thức được người ta. Còn nếu mà chúng ta không trở về với sự thanh thản nhẹ nhàng đương nhiên sẵn có của chúng ta thì chúng ta chỉ gây sự bấn loạn cho người khác mà thôi. Thành họ có thể chán mình và họ sẽ bỏ mình ra đi. Ở trong cái chỗ đó là sự sai lầm vô cùng, vì không hiểu nguyên tăng. Cho nên mọi người đã phát tâm, đã xây dựng, đã chung góp thành một khối lớn để đạt thành một cái gì đó ở thế gian, nhưng mà tâm linh không có thì làm sao tiến hóa tới vô cùng. Cho nên mọi người chúng ta phải ở trong cái định luật sanh lão bệnh tử thấy rõ ràng, không ai tránh khỏi được. Nhưng mà cái nguyện vọng của chúng ta đặt nhiều người mạng sống giỏi lắm là 100 năm, nhưng mà đặt cái kế hoạch ngàn năm mà mấy ai đã thực hiện được, mấy ai đã làm được điều này. Cho nên chúng ta phải nhường chỗ cho sự phát tâm của cộng đồng nhân loại mới là đúng. Cho nên mọi người, mỗi chế độ đều kêu gọi đại đồng, nhưng mà tâm không có thật sự phát tâm, làm sao có sự đại đồng. Cho nên chúng ta hiểu đường lối đó, bởi vì cơ tạng chúng ta, cơ thể chúng ta, trí óc chúng ta, tâm thức của chúng ta không chịu hòa tan với sự thanh nhẹ, làm sao chúng ta làm việc đời đời được mà chúng ta kêu gọi đại đồng. Cho nên chúng ta tu để rồi chúng ta theo sửa lấy chúng ta từ loạn loạn đi tới thanh tịnh, từ mất trật tự lập lại trật tự, từ thiếu kiên nhẫn đạt tới sự thiện. Từ không biết từ bi là gì mà chúng ta lại thực hiện tình thương và đạo đức để học từ bi, thì khóa đứa con sẽ đẹp. Một nguyên lai rõ ràng là do sự phát tâm của mọi người. Nếu chúng ta làm sức mẻ sự phát tâm của một khối nào, rốt cuộc thì chúng ta gây tai hại cho chính mình mà thôi, không có tiến hóa nổi. Cho nên mọi người chúng ta ra đây còn có một tâm thức muốn trở về quê hương, muốn gặp người đồng hương thương yêu của chúng ta với trong tinh thần sự vật, mà hoàn toàn tự do để người ta phát triển tùy theo khả năng phát tâm của mọi người, thì chắc chắn chúng ta sẽ đóng góp cho nhân loại được. Vì chúng ta là người đi trước và chúng ta là người đau khổ, ngày nay chúng ta mới có cơ hội không đòi hỏi nhiều, ngồi dưới đất nhưng mà chúng ta tâm cũng là thương xây dựng, cái đó mới là điều chắc. Cho nên quý vị, sự hiện diện của quý vị hôm nay rất quý báu. Tuy rằng căn nhà rất nhỏ nhưng mà tình thương rất sâu đậm, muốn đón nhận một cái gì sáng suốt và để trở về với căn bản của chính mình, chứ không muốn buộc bị lợi dụng bởi một ai nữa. Vì chúng ta đã bị lợi dụng rất nhiều, rốt cuộc chúng ta mất tự do. Bây giờ chúng ta phải trở về với căn bản của chính mình, tìm ra cái tâm thức và thấy rõ sự gánh vác của mình đối với nhân loại, thấy rõ chúng ta là con nợ cả thế giới, cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta đã mặc cái áo lạnh, bao nhiêu trí khôn đã đóng góp cho chúng ta. Chúng ta ăn miếng món ngon, bao nhiêu người đã nghiên cứu tạo thành món quà ngon cho chúng ta hưởng, mà chúng ta phụ lòng rồi không được. Chúng ta phải vì mời và sửa mình, cái đó là quan trọng. Không làm sai quấy, không làm phật lòng bất cứ một người nào, và phải hành động tốt để ảnh hưởng cho mọi người khác. Do chỉ có người tu mà thôi. Người tu là người chân thức cách mạng lấy bản thân, cách mạng quần chúng rất dễ, lấy cái súng chỉ người ta rất dễ, nhưng mà cách mạng bản thân rất khó. Người tu mới là thật sự cách mạng bản thân. Sửa mình đã thấy rõ sau cái khổ là cái hạnh phúc, mới đặt cái hy sinh Cho nên các bạn đã ăn con thú, con thú đã đặt hy sinh. Nó hy sinh một lần, nó là tiến hóa một lần. Thì vậy chúng ta con người mà không biết hy sinh thì không làm được gì. Cho nên chúng ta hy sinh thì phải có trật tự, chứ không phải hy sinh tầm bậy. Bắt người ta đem đi chết, đem ghim vô trong cái chỗ tai hại và phá hoại cả một cuộc đời lẫn tâm linh lẫn lễ xác của họ. Thể xác của họ là điều không đúng. Cho nên chúng ta mọi người ra đây, chúng ta bây giờ đã bỏ quê hương xứ sở ra đây, chúng ta không còn sự ngu dại mà bị lừa đảo nữa. Chỉ sửa mình mà chỉ trách mình. Mọi người đều tốt, ngói mười là điều thầy của chúng ta. Do hoàn cảnh này, do hoàn cảnh kia, do hoàn cảnh nọ, chúng ta mới thức tâm. Mà sau sự thức tâm đó, chúng ta mới hối cải ăn năn. Chính mình trì trệ, chính mình chậm, chứ không phải người ta chậm. Người ta thích, người ta phá mình, mà mình biết đường, biết lối thoát đi tới vô cùng tận. Đó là mình đạt tới cuộc cách mạng thật sự, hòa hợp với cách mạng của Thượng Đế. Mà Thượng Đế đã ban hơi thở, ban thanh điển cho cả toàn cầu được hưởng một hơi thanh nhẹ và một bộ óc sáng suốt. Nhưng mà người ta hướng hạ, đặt cái đường lối sai lầm, không chế đạo này, không chế đạo kia, không chế đạo nọ, không xây dựng cái sự phát tâm của mọi người để xây dựng thành một cộng đồng chân chánh cũng như trời đất đã sắp đặt. Mất cái siêu văn minh, thành đã đâm ra hô hào văn minh mà chẳng biết văn minh, hô hào anh hùng mà chẳng biết anh hùng ở đâu. Cho nên ở thế gian này thấy rõ, người ta hô hào anh hùng rất nhiều. Một võ sĩ đánh có thể chết hàng loạt năm mười người, nhưng mà rồi mang cái bệnh là không có trị được. Hỏi cho Thượng Đế có lề lối trị loài người không? Sanh lão bệnh tử có rõ ràng. Cho nên người thế gian không hiểu, nói là ông trời ngu và ông trời không có luật. Có luật trời chứ. Bây giờ quý vị giỏi, quý vị xưng danh là anh hùng, hỏi cho quý vị mang bệnh rồi sao? Ai giải quyết vấn đề đó? Kế hoạch của quý vị đề cao ra rồi, quý vị đã thành công ở chỗ nào? Một trận lục, một luồng bão rồi quý vị thế nào mà quý vị còn chê không có ông trời? Cho nên chúng ta phải sửa trong tập tịch để chúng ta thấy và nhìn nhận sự thật. Nhịp thở của chúng ta là một. Tất cả nhân loại trên thế giới chỉ có một nhịp thở, hít vô và thở ra mà thôi, không ngoài cái đó được. Đó là hạnh phúc. Mà chúng ta phải sử dụng cái cơ hội thanh nhẹ này để tu và để sửa, để thống nhất cái cơ tạng của chúng ta, để tìm hiểu ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên khả năng loài người ở tương lai phải biết chính mình. Đó là cuộc cách mạng mỗi cá nhân khai triển lên trong cái tu tịnh rõ rệt, không bị kẹt, không bị phỉnh, không bị tà xâm, mà toàn hoàn toàn là tự chủ. Đó là tâm linh không có ai cắt đứt được. Tôi đã nói rằng cái mặt của các bạn, thể xác của các bạn không có thiệt, đều là giả. Nếu giả, nếu thiệt không có bao giờ giả. Các bạn già là các bạn không thiệt. Cho nên cái sự sáng suốt của con người nó giới hạn. Mà nếu các bạn trở về thanh tịnh rồi, các bạn thấy các bạn là vô cùng tận sung sướng, thật sự đóng góp sạch, thật sự sương tương yêu giữa loài người và loài người. Và chúng ta thật sự kính lễ và bái phục sự tinh vi của đấng tạo hóa. Cho nên khoa học bây giờ cũng đòi hỏi chứng cứ, đòi hỏi đủ thứ. Nhưng rồi đây cái siêu khoa học vì quyền vi mắt phàm không thấy, mà chúng ta tu rồi, nó nội thức chúng ta mở, chúng ta sẽ thấy nó khác ở chỗ nào, giá trị ở chỗ nào và vô cùng ở chỗ nào. Và xác nhận và chứng minh loài người, phần hồn của loài người là bất diệt, không bị đi bởi một ai. Cho nên ta vững và tự tin khả năng sẵn có của chính mình và tự tin mới là thật sự người tu về vô vi. Còn tu mà còn ý lại, người đó không tin. Tu mà không chịu sửa, người đó không nên tu. Mắc con
tu bữa nay rồi mai thay đổi, cái đó không được. Phải sửa mình, phải trách mình. Tất cả xung quanh của chúng ta đều là thầy của chúng ta. Chúng ta ngu muội, tất cả mọi người đều là khôn. Cho nên chúng ta phải cố gắng sửa mình. Sửa mình mới có cơ tiến hóa, còn không sửa mình không bao giờ có cơ tiến hóa. Chúng ta thấy như là sống bao nhiêu năm nay làm cái gì đây? Người đủ, người này kế hoạch, người kia kế hoạch, đủ thứ, làm được cái gì? Ăn ngủ nghĩa tam đại sự, quay quần trong cái tham sân si hỉ nộ ái ô dục, rồi chết rồi sẽ đi đâu? Mình ở đâu đến đây? Tại sao nhiều khi mình có sự sáng suốt vô cùng, thâu đêm mình muốn diễn tả cho tất cả nhiều loại biết, tại sao? Mà có khi mình rất ngu sửng, không hiểu, làm điều sai quay. Đó. Cho nên những bậc lãnh đạo ở thế giới cũng phải hiểu rõ, vì mất trật tự mà làm cho dân loạn, dân đau khổ. Mà nếu mọi người lãnh đạo mà biết lắp đặt trật tự cho họ, dân sung sướng. Mọi người kính mến chúng ta và theo một cái đường lối sáng suốt do sự phát tâm đóng góp. Mảnh đất Việt Nam chúng ta học rất nhiều đường lối chất trị đa qua. Mà tàu này tới tàu kia do sự phát tâm rồi nó mới đạt thành. Mà bây giờ làm tiêu diệt những sự phát tâm đó, nó sẽ thay đổi một cái mạng mới ở tương lai. Chắc chắn nó như vậy. Cho nên chúng ta xét mình, xét cái tiểu thiên địa này, xét sự sáng suốt của chính mình, thì mình thấy tất cả những thời cuộc ở thế gian là bài học để cho tâm linh tiến hóa mà thôi. Cho nên mỗi mỗi điều sự khắc khe đến với chúng ta, chúng ta được cảm ơn vì bài học đó, để thử và thử tâm tôi có tịnh không, tâm tôi có thanh nhẹ không, tâm tôi có sáng suốt không. Nếu tôi thanh nhẹ và thanh tịnh sáng suốt, tôi sẽ học hỏi được gì và tôi tiến tôi vô cùng. Tôi là thật sự là một con người quý của cả càn khôn vũ trụ, và thấy rõ mình thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ mới thật sự đóng góp cho quần chúng. Còn chưa thiếu mình, chưa thấy rõ mình là thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ, thì mình vẫn sống trong sự tham lam ích kỷ. Cho nên ở thế gian hay gây hận thù, mà rốt cuộc không đạt thắng được đâu. Nên chúng ta tu, chúng ta sẽ ý thức. Tôi là người đi trước, tôi thực hành trách nhiệm. Tôi đã sống qua nhiều chế độ, nhiều sự khắc khe, và tôi cũng đã đóng góp rất nhiều vào những cái gì đau khổ của những người muốn đạt tới sự sáng suốt cho quần chúng. Tôi cũng đã đóng góp, nhưng mà rốt cuộc rồi tôi thực nghiệm trong chứng nghiệm rõ ràng không đạt. Quý vị ở đây cũng vậy, đã đóng góp cho chế độ, đã làm được nhiều việc, nhưng mà rốt cuộc rồi quý vị tới ngày nay cái nghiệp thân quý vị cũng phải mang, và sự buồn tủi của quý vị vẫn trường tồn. Hãy cái chừng nào quý vị mới giải quyết được sự thanh nhẹ, để đem lại sự thương yêu thật sự đúng theo ý muốn của quý vị. Chỉ có tu thanh tịnh quý vị mới là người đóng góp. Cho nên tôi thấy rằng cái phương pháp này do tôi đã cực khổ và tìm ra, và tôi hành, tôi thấy vậy. Thường đến sắp Ngài đã cho tôi từ lâu, nhưng mà tôi không biết. Ngày nay tôi mới giác ngộ một phần nào. Tôi thấy Ngài quá tinh vi, và tôi phải học hỏi, và tôi đi thực hiện. Bất cứ hy sinh vì đạo, bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng hy sinh, vì tình thương và đạo đức. Tôi thấy mọi người phải phát tâm xây dựng. Chúng ta sống trong cộng đồng quá sung sướng, quá dư, không có thiếu thốn. Mà nếu chúng ta đặt vào trong sự tâm tối và độc tài, thì chúng ta lúc nào cũng thiếu thốn. Cho nên sự thương yêu là sự quan trọng. Hôm nay bên đây tôi một cái chỗ eo hẹp như thế này, mà tôi sắp thấy rằng mọi người đều muốn đón nhận sự sáng suốt của nội thức của chính mình, và để tìm hiểu mình nhiều hơn, thì tôi nên mọi người nên cố gắng từ đây trở đi nghe qua những lời nói của tôi trong thực hành chứ không ngoài thực hành. Rồi quý vị phải về tu tịnh thì sẽ thấy rồi lúc đó quý vị mới là đóng góp cho mọi người. Chứ không phải tôi là một người đóng góp được bao nhiêu, quý vị là quan trọng hơn người ta. Bởi vì quý tu mấy chục năm nói có tiếng đồng hồ thì quý vị sẽ có một tài liệu đầy đủ hơn tôi, và nắm đó thực hành để đi tới. Rồi quý vị tới tuổi tôi, quý vị sẽ làm gì? Chắc chắn là phải có vị trí làm việc. Cái cộng đồng nhân loại tiến hóa thương xây dựng, cho nên cái cơ trời sẽ chuyển. Sau này nhân loại phải qua những cơn khủng khiếp rồi mới tới cái lúc thương yêu thật sự. Chúng ta buông bỏ khí giới ngay trong tâm thức của chúng ta, và sự cạnh tranh hận thù trong tâm thức chúng ta phải dẹp bỏ. Lúc đó mới thật sự đem lại một niềm tin sáng suốt cho mọi người, mà chỉ có người tu mới làm. Người tu là người tự cách mạng lên bản thân, sửa trật tự rõ ràng, và chúng ta thấy sự bấn loạn chính mình đã tạo cho chính mình. Cho nên chúng ta phải sửa, không ai sửa chúng ta. Chúng ta có quyền năng đi xuống và có quyền năng thượng thân là đi lên. Cho nên đầy đủ hết cho một lượt một tấn thôi và sự quyết định của chính mình. Cho nên cái phương pháp này không kêu các bạn làm gì bận rộn, bằng tập trung tư tưởng lên kênh đỉnh đạo, rồi các bạn sẽ đạt cái sự thanh tịnh. Hạ trung thượng trong cái cơ thể nó có ba giới, nhưng mà ba giới đã thống nhất rồi thì chúng ta mới thấy rõ rằng ta và càn khôn vũ trụ là một. Thì cái sự đi đứng của các bạn rất dễ dàng, và việc làm các bạn không bao giờ không có, không có thất nghiệp nữa. Vì chúng ta biết thực hiện đúng đường và không tham lam của cải bất cứ người nào. Chúng ta làm nhiều, chúng ta chấp nhận ăn ít cho mọi người được đồng sống với chúng ta và thực hiện tình thương và đạo đức. Hôm nay rất quý được sự hiện diện của quý vị ở đây. Hôm nay cũng phải là buổi giảng, nhưng mà tinh thần rất đầy đủ, và muốn tìm hiểu chiều sâu của tâm thức thì bề trên cũng đã ban cái cơ hội tốt đẹp cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải nắm lấy. Rồi ngày mai đây chúng ta sẽ có những buổi thuyết giảng khác nữa. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Bây giờ sao? Cái ông Phan Cao Thăng là ông còn có tuyên bố làm cái gì đây? Cho tôi đi thăm cơ sở của ông đi.
Thưa thầy, đây là phòng các bạn họp mỗi tuần.
À, thế đó.
Thì con trở lại, tụi con mỗi người quan tâm ra làm gì
thế. Rất quý, đây rồi. Mình có tâm từ nhỏ nó sẽ đi tới lớn. Phải giữ cái phát tâm từ đầu cho tới cuối, chỉ có bao nhiêu ta thôi. Mình không có lợi dụng một ai, và không có gây hận thù cho một ai. Chúng ta phải sửa tâm để ảnh hưởng mọi người. Cho nên là đi quan tâm. Khùng mà không hay, khùng mà không hay. Vì thế gian khùng không hay đó. Đuôi biết tâm mà nó cứ tưởng ta sáng suốt à. Đó đi rồi đó, như bây giờ bắt thay bắt tu, bắt thay đây này đi đây, đây đi đó, mở thêm con mắt nữa. Thấy chưa? Mở thêm sự sáng suốt nữa. Mọi người, những người thế gian nhắm mắt đâu có thấy. Nó đuôi mà nó không thấy đuôi, tôi sáng đuôi đâu có đi. Phải không? Cái cảnh nó xuống rồi nó bị giam ở trong tối tăm. Mà nó không hề. Thì nó phải cố gắng tu để nó trừ. Nó mình mang cái bệnh đuôi biết tâm tại thế gian. Rồi bây giờ mình thoát ra được là mình hết đuôi đi tâm rồi. Đâu có ai dạy mà khi mà dồn trở lộn lại thấy mình như là thiệt xấu hổ. Xuống thế gian làm tàn, làm chuyện này chuyện kia chuyện nọ, rốt cuộc không biết mình là ai. Mà đi ra được rồi mới thấy, mới xấu hổ. Cho nên tôi nói là tất cả mọi người đều đúng, mà chỉ có một mình tôi là không đúng. mà mỗi người trong càn khôn vũ trụ này biết là mọi người đều tốt mà chỉ có mình tôi xấu, chắc chắn là thế gian tốt chút xíu đó thôi, mà cứ cho mình tốt và đề đầu thiên hạ, cái người đó không bao giờ tiến sĩ. Tất cả mọi người đều tốt, mình xấu mình mới tiến hóa được, thấy rõ không? Họ không hiểu. Cho nên mang cái tội đuôi đi câm rồi bệ trên xuống cơ, nói cũng nói rõ ràng mà đâu có hiểu, tu rồi mới hiểu. Mắt thì nhỏ mà cái lòng tham thì lớn, mắt nó chút xíu à mà giờ muốn lấy hết của người ta, rốt cuộc là ăn đâu có hết. Thấy con gà nó ăn hết con gà, không dành mình ăn, ăn hai cái đùi là cái ứ hơi rồi. Vậy mà dành cái con gà nó phải giỡn đâu. Cho nên cái cuộc hôn mê tại thế gian bây giờ đang tranh giành quyền thế, thế này tranh giành thế kia, rồi rốt cuộc thì đùng ra không có chú nào được cái gì hết, ông trời cũng lấy lại cho tụi bay học thôi, rồi phải trở về. Chứ con không bày ra những cái trận đó thì con cái sự hùng dũng con người không có, nghe không? Nhờ đó rồi nó hùng dũng, nó thức giác rồi, nó khi mà nó từ bỏ là từ bỏ luôn, coi khi giới như không có nghĩa lý gì đâu gì đó. Thế mới thế gian mới thái bình, thế gian thiếu thái bình là vì tôn trọng khí giới. Vật chất là cao hơn hết, bắn là chết liền, chết rồi đâu có chết được, phần hồn nó không chết, làm sao giết được phần hồn nó hay. Chế độ nào ngon thì giết được phần hồn người đó. Ở Việt Nam chúng ta là chết nhiều nhất, nhưng mà bây giờ cứ nhiều Việt Nam dồn ở ngoài phố cũng đông người ta đi, cũng đầy đủ, cũng đông người ta đi, không có thiếu, càng ngày càng đông người. Giết bị người giết, nhưng cái hồn nó cứ luân hồi chứ không lại mãi mãi. Cho nên hồi trước mà Việt Nam đánh đầm đầm nên tôi đi du lịch ra ngoài, mấy người nói, ông sao bây giờ ông còn đi ngoài này? Tôi nói chết còn mình tôi bớt cho tôi 30% tiền phòng. Chắc bớt liền, chết có mình tôi, còn có mình tôi. Mấy ông cũng nghe lời bớt 30%, tôi qua thì nghe vua nó bớt, bớt tiền bằng 30%. Tôi nói chơi, tôi nói chết còn có mình tôi à. Họ nghĩ cho nó trời, quá tiễn xuống chết không còn ai hết. Ở ngoài có thủy sĩ cũng vậy, tôi ở phòng ngủ chết còn mình tôi, ông biết không? Trời, tôi sợ chiến tranh lắm, sợ lắm. Ôi, tôi thì bây giờ chỉ còn có mình tôi thì tôi phải có cái riêng cái gì thưởng cho tôi chứ. Bà ơi, bớt cho 30%. Mà chỗ nào tôi nói là cũng bớt 30%. Hồi đó là khủng khiếp lắm, mà coi báo thấy ghê lắm. Nhưng mà chiến tranh đánh chỗ nào có chỗ. Cái thằng nào ác ôn thì phải có chỗ trị nó, và cho nó học bài nặng để nó tiến hóa. Đó là con của Thượng Đế, luôn luôn đặt sự công bằng và dẫn tiến, chứ không phải tiêu diệt nó luôn đó. Ở thế gian tưởng tôi giết đó hết, nhưng mà những người giết người rồi tới giờ phút lâm chung của họ thấy họ thế nào. Mình giết con heo không đó, mấy thằng làm heo đó tới giờ chết nó phải để cái dao với một tô nước vậy nó mới tắt thở. Cái đó mà nhưng bác có kinh nghiệm, bác thấy không? Mấy giết heo đó vì giờ chết là phải để một tô nước và để cái dao, nó mới tắt thở. Đừng có nói chuyện giết con người, con người là nghe lên con của Thượng Đế, thế thiên hành đạo mà đâu phải giận. Giết con người là đau khổ, cho nên những người có giết hại cũng như bây giờ, như hôm trước tôi đi ở Texas có một ở những chú ăn thịt người ở trong cái cơn của vòng nguy hiểm vượt biên mà ăn thịt người đó. Rồi tối cái nửa đêm mà ban ngày nó tỉnh không có gì hết á, nửa đêm nó đập ngực, sao mày ăn thịt tao, sao mày ăn thịt tao, chứ đập đập cả đêm. Rồi mấy người ở chung nó nói mà ban ngày á nó không có gì hết, cái nửa đêm là sao mày ăn thịt tao mà đập ngực gì. đó, hỏi có là không. À, nhưng mà hiện tại ở Việt Nam thì nhiều chuyện ly kỳ lắm, nhiều chuyện lắm. Thế rồi sau này ở Việt Nam nó mới xuất hiện những cái kỳ quan mà thế giới sẽ đi du lịch tới thăm, rồi học hỏi. Mà sau người Việt Nam ăn năn thức giác rồi tu dữ lắm, bây giờ cũng tu dữ lắm, bây giờ có nói gì được, có nói gì được không?
Dạ, bây giờ thì nghe tới Việt Nam tu nhiều lắm.
Không việc làm, ngậm miệng. Cho phải ông trời xui khiến cho tu. Thì nhà ông nào ông ấy ở nhà không ngồi thiền. Không ngồi thiền là đánh cờ. À, mà nói bậy là không được. Có phải ông trời sắp đặt cho tu. Chứ mình ra đây á, là còn hại nhiều là thấy như là ăn cho nó mập. À, rồi bệnh. Đó, ăn sung sướng mà. Hồi nào về Việt Nam làm gì có phô ma. À, ăn thêm cố đây rồi nó bập phù lù, nó bệnh. Đó, cho nên nhiều chú bệnh như đó. Cho nên những nhà mà đã tham gia cách mạng rồi trở về Việt Nam đó, mấy ông đó là ở trên rừng xuống đó là mấy ông đó là bệnh chết ào ào. Tôi tị, tôi thấy chết ào ào. Là tại sao mà nào giờ không có mở. Vừa cứ giúp ăn đi hai tô phở, những cái gì bún bò giò heo uống vô thét là đau gan. Đau gan nhiều lắm. Rồi nhậu à, vô uống rượu đâu có trả tiền, cần đi kiểm tra chứ là thiếu gì rượu uống. Hay là uống uống Hennessy, uống whisky chết rồi đau gan chết nhiều lắm. Mà hồi đi như trên rừng cũng bị chết, bây giờ đâu có gì ăn. Trên rừng không có bị gì hết á, không có gì ăn. Mà về đây là bị bệnh mỡ trong máu nè, thấy không, nước tiểu đường nè, lúng tung bệnh chết lắm, chết mòn hết rồi.
Kính thầy, tới giờ thì chúng con xin cảm ơn thầy đến thăm chúng con. Thầy con xin thay mặt các bạn đạo xin
chúc phép
thầy ba lần.
Hôm nay mình cũng được cái ân huệ của Thượng Đế và sống trong cái giây phút thiên nhiên đầm ấm. Chúng ta phải tưởng rằng chúng ta sống chung gia đình, không có ngoài đâu. Chung quy thanh tịnh là chỉ có một gia đình mà thôi. Và chung quy thanh tịnh cũng một cái đạo mà thôi. Thì hôm nay cũng là một niềm vui cho chúng ta. Rồi đây, ngày mai chúng ta sẽ có cơ hội tương ngộ và sẽ tiếp tục đàm đạo tìm lối thoát cho chúng. Cảm ơn sự hiện diện các bạn.